Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bắt hại vì sống công chính, vì nước trời là của họ. Phúc cho anh em khi vì thầy mà bị người ta xỉ vả bắt hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Quả vậy, các ngôn sứ là những người đi trước anh em cũng bị người ta bắt hại như thế. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời em Chúa.
Mời anh em. Trong cái đề tài hôm nay á, thì xin được chia sẻ với anh chị em hai khía cạnh. Thứ nhất là lên núi. Hôm nay chúng ta là anh trưởng đã nói là anh tỉnh có nói là chúng ta lên núi mà. Rồi điều thứ hai là điều quan trọng là chúng ta suy ngẫm học hỏi thêm về lòng thương xót Chúa. Bởi vì trong cái bài giảng trên núi này, khi Chúa giảng xong thì Chúa muốn các môn đệ hãy trở nên trọn lành, là trở nên nhân từ như Cha chúng con ở trên trời. Đã. Thì chúng ta cần xin Chúa biến đổi chúng ta. Thì khi chúng ta lên núi, chúng ta được chiêm ngưỡng vinh Cha vinh quang của Chúa mà. Ngày ba những người ở đây đã có cảm nghiệm là leo ra núi là lên núi. Dạ. Vâng. Ngày như là có cái gì lên hay đi ra núi ở trên vinh quang mà. Dạ. Anh chị em biết là trong cái vùng huyện mình có 4 tòa núi cao. Cao nhất là bao nhiêu feet?
170.
Bây giờ mình có 4 tòa núi. Bây giờ mình đang ở cái vòng cái chân núi cao nhất là Mount Hamilton. Đó là khoảng 4.000 feet. Cao nhất đó mình đi trượt tuyết đó là Heavenly Ski đó. Ở trên Tahoe đó là đến 9.000 feet thì khoảng 8-9.000 feet rồi đó. Đây chúng ta khoảng nửa thôi. Cho nên mà có khi chúng ta cũng có tuyết ở trên Mount Hamilton. Đó là bên phía đông. Còn đường thực sự đây Mount Hamilton rất là quanh co khó. Nhưng mà nó là điểm cao nhất, cho nên khi mà mình lên trên đó thì giống như là mình đến cái hai cái tòa kim tự mà đã bị đổ ở New York ấy. Đứng trên đó mình nhìn xuống tất cả mọi sự nó rất là nhỏ. Cho nên các chị em mà lên Mount Hamilton chỉ nhìn xung quanh thấy cái đẹp của cái vĩ đại và những cái nhỏ bé ở dưới chân núi chúng ta đang ở dưới bây giờ. Còn bên nếu mà chúng ta đi về phía tây á, ra phía biển á, thì có một cái ngọn núi gọi là cái gì, chị nhớ
núi
Ubun, không biết nghĩa là gì, nhưng mà nó là cái thời tổng thống Bush đã công bố nó trở thành cái công viên quốc gia. Nó là cái nơi mà vào thời Thế Chiến dùng để quan sát tàu bè ở ngoài Thái Bình Dương, thì trên cái vòng núi phía tây biển nó cao này, thì cái nơi đó những người da đỏ thường hay lên trên đó để họ cầu nguyện, họ kêu xin thần linh đến với họ. nơi đó là nơi cùng việc. Thì hôm nay chúng ta chọn lên núi đó, thì chúng phần chúng ta là có Hamilton phía bắc ấy, có cái núi gọi là phía đông bắc là trên Auckland ấy, qua Auckland ấy, thì chúng ta có cái núi gì chỉ biết anh chị biết không? Biết không? Ở gần đó không biết không? Mount Diablo là núi quỷ. Nó là một trong ba ngọn núi cái này cũng cao, cái ba ngàn 400 feet. Thì cho nó tại cho nó nóng có chắc những cái tên là gì á, là quỷ. Rồi đến phía bắc thì có một núi rất đẹp nữa, qua San Francisco là núi Tamalpais. Thì đến đó chúng ta có thể nhìn thấy ở trên trên núi cái rừng Redwood vĩ đại, cây thông cây tùng vĩ đại, và nhìn thấy biển đại dương thật đẹp. Thế chúng ta được chung quanh chúng ta là bốn cái núi cao ở trên vùng miền này. Hôm nay chúng ta ở chân núi và tận bây giờ chúng ta đang lên nè. Lên núi như các ngôn sứ lên núi Moisés, Maisen, Elia lên núi gặp gỡ Chúa, chiêm ngắm vinh quang của Chúa. Bài giảng trên núi không dành cho hết mọi người mà dành cho một thiểu số. Hôm nay chúng ta có ít người. Rồi đầu bài giảng chúng ta nghe đó là Chúa Giêsu dạy cho các môn đệ, không phải dạy cho hết mọi người. Bài giảng trên núi chỉ dành riêng cho những ai muốn làm môn đệ của Chúa, muốn theo sát bước chân người và họ là cuộc sống cũng như đường lối của người. Vậy thì ý nghĩa của cuộc sống là gì? Làm sao tôi có thể tìm được mục đích và sự thỏa mãn hoàn toàn cho cuộc sống? Hạnh phúc đích thực tìm ở đâu? Làm sao để đạt được điều gì đó có ý nghĩa lâu dài? Nhiều người không bao giờ ngừng xem xét những câu hỏi quan trọng đó. Họ nhìn lại và tự hỏi tại sao những mối quan hệ dần dần vỡ và tan vỡ, và tại sao họ cảm thấy trống vắng mặc dù họ đạt được những thành công, tiền tài, danh vọng, đầy đủ vật chất. Một cái cầu thủ nổi tiếng trong làng thể thao đã được hỏi rằng anh muốn người ta nói với anh điều gì lúc anh mới bắt đầu chơi bóng. Anh đã trả lời, tôi ước rằng có ai đó sẽ nói với tôi ở trên đỉnh vinh quang chẳng có gì. Lại trên đỉnh vinh quang chẳng có gì, chẳng có gì chứ. Tại sao anh lại nói như thế? Bởi vì khi anh đạt đến đích điểm danh vọng cao sang, nhưng trong tâm hồn anh vẫn cảm thấy sự trống rỗng và khổ hạnh sau những năm tháng vất vả theo đuổi để đạt đến đỉnh cao nhất. Giờ đây anh cảm thấy thật là vô nghĩa và lãng phí thời gian. Trong xã hội ngày nay chúng ta thấy con người làm, chúng ta lấy con người làm trọng tâm. Con người theo đuổi nhiều thứ vì họ nghĩ sẽ tìm thấy ý nghĩa. Những mục tiêu họ theo đuổi gồm có sự thành công trên thương trường, sự giàu có, quan hệ tốt với những người chức vụ cao, tình dục, giải trí, làm điều lành cho người khác. Nhiều người đã chứng nhận rằng ngay cả khi họ đạt được sự giàu có, các mối quan hệ và vui thú thì vẫn có những khoảng sâu thẳm trống rỗng mà dường như không có gì có thể lấp đầy được. Bài giảng trên núi là một tổng hợp giáo lý của Chúa Giêsu Kitô về tính chất người môn đệ. Nói về sự chính trực người môn đệ phải có, các bổn phận tôn giáo họ phải thực hiện và phúc lành lẫn gian khổ họ phải trải qua khi theo Đức Kitô. Đây có thể coi là cuốn bạch thư về bản chất và đời sống trong Đức Chúa. Ý nghĩa thực sự của cuộc sống không chỉ là tin nhận Chúa Giêsu Kitô như là đấng cứu thế, dù đó là điều kỳ diệu, nhưng ý nghĩa thực sự của cuộc sống là khi một người bước theo Chúa như một môn đồ của Ngài, học hỏi về Chúa, dành thời giờ trò chuyện thân mật với Ngài trong giờ cầu nguyện và đồng hành với Ngài trong việc vâng theo những mệnh lệnh của Ngài. Chúng ta mới vừa nghe thấy nói tin là Ngài, mặc dù Ngài cũng được mẹ cầu nguyện hướng dẫn rồi Đức Thánh Giám Mục giám mục hướng dẫn, nhưng là Ngài chưa có quyết định được việc chịu trách nhiệm đó cho đến khi mà Ngài mở Kinh Thánh ra đọc. Và như trong lòng đã nói là như là thật là khổ cho những ai mà sống không có trong sạch. Thì trước đầu của Ngài là Ngài chạy theo những cái đam mê sống trụy lạc, cho nên lời Chúa có đánh động Ngài thì Ngài quyết định chịu phép rửa đó. Và Ngài để lại chúng ta cái câu bất hủ là linh hồn con không an nghỉ cho đến khi con được an nghỉ trong Chúa. Chúng ta không được an nghỉ khi chúng ta có Chúa thì chúng ta mới được nghỉ ngơi bình an thực sự. Như thánh Teresa Avila nói, đừng để bất cứ gì về anh em. Nada te tuve, nada te pate, chỉ có Chúa đủ rồi. Thì hôm nay chúng ta lên núi nghe lời Chúa Giêsu nói về tám mối phức tạp con đường mà Chúa vạch ra cho chúng ta, thì thật sự chúng ta tìm được cái sự bình an. Như anh chị em biết là Thánh Matthew viết trình bày cho chúng ta năm cuốn sách trong cái phúc âm của Ngài. Thì cái cuốn sách đầu tiên mà chúng ta nghe đó là từ chương 5 đến chương 7 là hiến chương về nước trời, là chúng ta sống là môn đệ của Chúa. Thì là môn đệ của Chúa, chúng ta được mời gọi có sự tín thác phúc cho những ai có tâm hồn nghèo khó, tinh thần nghèo khó, thì nước trời của họ. Anh chị em đến đây với sự tin tưởng phó thác vào lòng thương xót của Chúa, phải không? Đúng không? Yeah. Rồi trong cái tám mối này chúng ta cũng nghe là phúc cho những ai có lòng xót thương, thương xót mà, thì họ sẽ được xót thương. Chúng ta phải sống thế nào để cảm nhận được cái lòng thương xót và chúng ta được mời gọi trở thành tâm đồ của lòng Chúa xót thương. Đó là điều hạnh phúc mà Chúa mời gọi chúng ta. Thì bài giảng trên núi Chúa tiếp tục dạy cho chúng ta trong hai chương, từ chương 5 đến chương 7. Chúa mời gọi chúng ta, anh em hãy trở nên muối cho đời, muối ướp mặn, muối gìn giữ, làm cho nó được trong trắng, tinh tuyệt. Anh em hãy là ánh sáng cho thế gian, và ánh sáng nó phải được chiếu tỏa. Ánh sáng nó không thể nào được bỏ xuống dưới gầm bàn hay gầm giường, nhưng mà phải để lên cao để cho mọi người xem thấy. Hôm nay chúng ta được lên núi, chúng ta được nhìn thấy vinh quang của Chúa, chúng ta nhìn thấy sự kiện nó rõ hơn đó. Để mọi người đừng có buồn ngủ, hãy hát kể được theo nhé. Người ta thắp đèn không để dưới đáy thùng, anh chị em là thắp đèn không để dưới đáy thùng, nhưng để lên cao để mọi người xem thấy.
Người xem thấy
sự sống chúng ta phải được tỏa ra thế lối,
sự sống chúng ta
phải được tỏa ra
thế lối,
để cho chúng ta, để cho thế gian nhận biết Chúa Cha trên trời,
để cho thế gian nhận biết Chúa Cha trên trời.
Cảm ơn anh chị em, tình thương của anh chị em cho Thiên Chúa, và sự gắn bó của anh chị em với giáo hội, sự tốt lành của anh chị em. Chúng ta cho nhau một tràng pháo tay nào. Anh em là ánh sáng của thế gian, là muối cho đời. Thì tiếp tục Chúa Giêsu dạy các môn đệ trong cái làm thế nào là môn đệ của Ngài. Ngài dạy chúng ta có lòng nhân từ. Anh chị em đã nghe răng đền răng, mắt đền mắt. Tội nghiệp có những người đang bị đau răng này. Muốn nhỏ nhưng mà Chúa Giêsu nói không, Thầy đến để kiện toàn lại luật. Dĩ nhiên là răng đền mắt, răng đền răng là sự công bình. Nhưng mà đây Chúa đến dạy cho chúng ta một cái luật yêu thương, là sự nhân từ của Thiên Chúa. Chúa nói là anh em đừng trả đũa, không có trả đũa răn đền răn mắt đền mắt, nhưng ai tát má bên phải anh ấy để má bên trái, có nghĩa là đừng có trả đũa. Nếu như mình phải khôn ngoan, đừng để cho người ta tát mình, chứ không? Mà điều Chúa muốn là chúng ta đừng có dùng cái sức mạnh để lấn át, để trả đũa. Nhưng mà cái sức mạnh mà chúng ta có chính là tình yêu. Thì ai muốn anh em đi thêm một bước đi với họ ha? Ai mượn tiền của anh em mà trả được thì sao? Cho họ. Ở đây tôi biết có một gia đình ông bố ông cho cả làn mượn tiền đó để làm ăn. Và nếu mà trả được ấy, ok, mà trả với cái lãi ít thôi, chứ phải 10% thì 1% chẳng hạn. Hoặc là không trả được thì cho luôn. Mục đích là giúp cho người đó làm một việc để sống cái tinh thần của người Kitô hữu. Rồi Chúa dạy sao? Anh thấy mà anh em nói là đừng giết người, nhưng mà Chúa nói no. Cái quan trọng là anh em đừng giận anh em của mình, dù cho cái đừng có để cái sự giận dỗi cái trong lòng. Mà trời xuống chúng ta cũng phải cố gắng xin lỗi, bằng cái đó khó. Nhưng mà Chúa dạy chúng ta phải yêu thương, đừng có giận anh em mình, phải tha thứ. mà không những tha thứ người mình thân nhưng mà tha thứ cho ai nữa? Kẻ thù của mình. Và đời sống của môn đệ là đời sống của ân sủng, đời chúng ta lãnh nhận ơn của Chúa, nhưng không thì chúng ta cũng cho nhưng không. Chúng ta ý thức rằng tất cả mọi sự là do Chúa ban cho chúng ta. Chúa yêu thương chúng ta, cho nên chúng ta cũng được mời gọi yêu thương, chia sẻ những người xung quanh của chúng ta. Chúng ta biết cảm ơn Chúa mỗi ngày. Thì đó là điều Chúa muốn dạy chúng ta trở nên một những con cái đích thực. Thì Chúa dạy chúng ta một cái quan trọng về cầu nguyện mà hôm nay anh nói đó. Thì tiếp tục Chúa dạy chúng ta, Chúa dạy nhiều lắm: đừng giận ghét, chớ ngoại tình, đừng ly dị đó. Tất cả những khía cạnh trong cuộc sống quan trọng, rồi Chúa dạy về bố thí, chia sẻ, cầu nguyện. Thì cầu nguyện Chúa nói là khi anh em cầu nguyện thì không phải là để chúng ta khoác lác, nhưng mà chúng ta bước vào một cái sự thân tình với Thiên Chúa. Cảm ơn Chúa cho chúng ta đức tin, cái món quà đức tin mà chúng ta có thể sống thân mật với Chúa mỗi ngày. Đức đời sống của người chúng ta, đức tin không phải là cái gì xa lạ, nhưng mà rất là cụ thể, mà chúng ta có thể thân mật với Chúa mỗi ngày bằng cái cầu nguyện bất cứ hình thức nào. Chúng ta có thể ngồi ngoài thiên nhiên và cảm nhận cái sự hiện diện của Chúa qua làn gió hiu hiu, qua ánh nắng chưa chan hòa ấm cúng, thinh lặng để chúng ta trong sự hiện diện của Chúa. Cầu nguyện bắt đầu với sự hiện diện của Chúa, ý thức sự hiện diện đó. Rồi Chúa dạy chúng ta cầu nguyện cái kinh lạy Cha tuyệt vời. Trong đó có 7 thứ mà chúng ta có thể xin và cầu nguyện. Điều quan trọng là chúng ta xin ý của Thiên Chúa được thể hiện, và Chúa dạy cho chúng ta cái tình thương của Ngài tuyệt vời. Ai trong anh em khi mà con mình xin con cá hả? Hả? Phải không? Lại cho nó con rắn. Cái gì nữa? Xin cái bánh cho nó đá. Phải không? Tại sáng nay á, không có ngủ cái tên, cái mình đầu óc mình nó quên rồi. Nên bây giờ chị em giúp để tỉnh táo lại nhé. Nhưng mà trong cái đó chưa nói, nếu mà cha mẹ của anh em, con cái của anh chị em xin anh chị em chỉ cái đơn giản miếng bánh mình cho nó còn hơn nữa, phải không? Thì Cha trên trời còn yêu chúng ta bao la, còn cho chúng ta nhiều hơn nữa. Cho nên Chúa dạy cho chúng ta biết cái lòng nhân từ của Chúa. Và để trong cái phần mà kết thúc từ chương 5 cho đến chương 7, nếu mà chúng ta học về cái cách sống là môn đệ đó, những gì Chúa dạy chúng ta là môn đệ đó, thì Chúa Giêsu nói rằng anh em hãy trở nên gì? Trọn lành hay là hoàn thiện, perfect, perfect. Thước đo hay là chúng ta đo đúng thì nó sẽ perfect đấy. Nghĩa là nếu như chúng ta làm đúng thì chúng ta được thước đo để chính xác là anh em hãy trở nên trọn lành. Cái cuộc sống của chúng ta này nó đúng một cái mục đó, là nếu mà chúng ta sống những điều gì Chúa dạy chúng ta. Anh chị em thấy hôm nay chúng ta nghe bài trên núi mà thì chúng ta Thánh Luca đó, thì dùng những cái lời này là Chúa Giêsu dạy chúng ta trên cái cuộc sống hàng ngày ở trên đồng bằng. Thì Thánh Luca đó thì lại điều không nói là anh em ấy trở nên tròn lành như cha anh em ở trên trời như vậy, anh yêu cầu các anh em ấy trở nên nhân từ như cha lành và đấng nhân từ. Và cái chữ nhân từ đây á, tôi nghĩ là merciful. Chúng ta hay nói xin Chúa thương xót chúng con vào cái chữ nhân từ đó. Cái chữ nhân từ đây có nghĩa là Thiên Chúa hay là một người nào đó cảm thấy tất cả những nỗi khổ, những đau khổ, những mất mát của đối tượng đó. Là Chúa biết cái sự đau khổ của chúng ta, Chúa biết thân phận con người của chúng ta, Chúa biết cái sự tội lỗi của chúng ta, Chúa cảm thấy những đau khổ của chúng ta. Và chỉ cảm thấy vậy hay sao? Không, nếu mà nói là thương xót có nghĩa là sẵn sàng lấy đi, cắt đi tất cả những cái đó. Thì Chúa đã làm gì? Chúa đã chết trên thập tự, chết cho những người tội lỗi. Chúa hạ mình xuống để mang lấy tất cả cái ách tội lỗi đó trên Ngài để cho chúng ta được sống. Cho nên chúng ta được mời gọi trở nên nhân từ. Cái đề tài mà hôm nay chúng ta là chúng ta lên núi, cùng nhau lên núi với gì? Cái đề tài rất là hay đó. Cùng Thầy lên núi trọn lành thương xót như Cha trên trời. Thì chúng ta phối hợp hai cái đặc nét của Thiên Chúa là chúng ta trở nên trọn lành. Như Thánh Matthew, sau cái bài giảng này, Thánh Matthew với Chúa Giêsu nhắc chúng ta hãy trở nên tròn lành. Nếu chúng ta sống theo tám mối phúc tâm thì chúng ta trở nên tròn lành như Cha trên trời, và chúng ta trở nên những con người của lòng thương xót. Đó là lời mời gọi chúng ta trở nên tông đồ của lòng thương xót, phải không? Đúng không? Dạ. Ok, bây giờ tôi let's see. Để kết nhé. Hy vọng là cái giờ này nó cũng giúp cho chúng ta nhìn và chiêm ngưỡng Chúa. Chúa cứ tưởng tượng mình ở trên núi hôm nay nhỉ. Bây giờ chúng ta nghe kết thúc cái phần chia sẻ này qua một cái biến cố lên núi. Thánh Matthew trình bày cho chúng ta Chúa Giêsu lên núi dạy chúng ta tám mối phúc tâm, rồi trình bày cho chúng ta lên núi Tabor, rồi truyền cho các môn đệ đi rao giảng tin mừng ở một cái núi ở Jerusalem. Thì bây giờ còn một trang nữa. Khoảng 8 ngày sau khi Giê-xu đem theo Phê-rô, Gioan và Gia-cô-bê lên núi cầu nguyện. Ngài đưa chúng ta lên núi cầu nguyện. Trong lúc Ngài cầu nguyện, khuôn mặt Ngài biến đổi sáng ngời và y phục Ngài trở thành trắng tinh rực rỡ. Và kìa có hai người đang nói chuyện với Ngài, đó là Môi-se và Ê-li. Xuất hiện trong vinh quang, nói về cuộc khổ nạn mà Ngài phải hoàn tất ở Jerusalem. Phê-rô và hai bạn còn ngủ ly bì, tuy nhiên khi tỉnh dậy, họ nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-xu và hai vị Môi-se và Ê-li đứng gần Ngài. Khi họ chia tay với Đức Giê-xu, Phê-rô nói với Ngài: Thưa Thầy, chúng con sung sướng được ở đây. Chúng con có thể dựng ba lều, một cho Thầy, một cho Môi-se và một cho Ê-li. Phê-rô không biết điều mình đã nói. Khi ông còn đang nói, một đám mây bao trùm lấy các Ngài. Các môn đệ hoảng sợ khi thấy các Ngài biến mất trong đám mây. Lúc đó từ đám mây có tiếng nói vang ra: Đây là con yêu dấu của ta, các ngươi hãy nghe lời người. Và trong lúc tiếng nói còn vang dội, Đức Giê-xu ở lại một mình. Các môn đệ lặng thinh, và trong những ngày ấy không nói cho ai biết điều họ đã trông thấy. Anh chị em thân mến, trong bài tin mừng Thánh sử Luca nhắc đến việc Chúa Giêsu đưa Phêrô, Gia-cô-bê và Gioan lên một chỗ đặc biệt trên núi cao, lên tới đỉnh núi ba tông đồ chứng kiến sự biến hình của Chúa Kitô, nhưng để chứng kiến cảnh biến hình các môn đệ phải lên núi. Chúng ta cũng thế, chúng ta cầu mong mình được biến đổi, chúng ta cũng hãy bắt đầu một hành trình vươn lên hay leo núi. Mà hôm nay chúng ta là bắt đầu cái cuộc quyết tâm này, mà cuộc hành trình nó đòi hỏi nỗ lực, hy sinh, lên tới đỉnh núi. Ba tông đồ chứng kiến sự biến hình của Chúa Kitô. Bức tranh toàn cảnh này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về ý muốn của Thiên Chúa và sứ mệnh của chúng ta phục vụ trong vương quốc của Ngài. Đối với chúng ta ngày hôm nay, biến cố Chúa biến hình loan báo trước mầu nhiệm vượt qua, mầu nhiệm Chúa chịu chết và sống lại. Anh chị em nhớ hai tuần vừa rồi, Chúa Giêsu cố gắng nói các môn đệ, con người phải chịu nhiều đau khổ vì khước từ và bị các người lãnh lột chết, giết chết và ba ngày sau sống lại. Đó là những cái câu mà các môn đệ đã chưa được, nhưng họ không hiểu. Cho nên chúng ta cần tiếp tục xin Chúa soi sáng cho chúng ta, mở rộng cặp mắt tâm hồn, chiêm ngắm màu nhiệm ánh sáng của Thiên Chúa trong lịch sử cứu rỗi. Chúng ta ngắm năm sự sáng, cái ngắm thứ ba, Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần. Nhưng để biến đổi đâu có dễ, cần phải có ơn Chúa Thánh Thần trợ giúp. Xin Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta từ con người tội, tối tăm tội lỗi, nên con người quê sáng, từ con người ích kỷ tham lam thành người sẵn sàng yêu thương hy sinh và phục vụ mọi người, từ con người kiêu căng tự mãn thành người yêu thương tin tưởng và phó thác vào Chúa. Để được biến đổi chúng ta phải vâng nghe lời Chúa, chúng ta nghe lời Chúa. Chúng ta cũng xin cũng chỉ được biến đổi thân phận tội lỗi của mình bằng việc tha thiết cầu xin Chúa ban ơn trợ giúp và thương thay. Chúng ta cần đến với Chúa mỗi ngày để được biến đổi trở nên tốt lành thánh thiện hơn. Siêng năng tham dự tĩnh tâm, dục lòng khả năng sống với tội lỗi, quyết tâm sửa đổi, thói hư tật xấu và hành thiện để thành viên biết mỗi ngày của mình. Chúng ta xin Chúa biến đổi chúng ta và nhìn khám phá được cái dân nhan của Chúa. Như Chúa Giêsu mời gọi chúng ta, các con hãy trở nên trọn lành, thương xót như cha các con ở trên trời. Bây giờ chị tỉnh chưa? Hay muốn làm thử việc? Người ta thắp đèn giơ tay, người ta thắp đèn không để dưới mái cồn nhưng để lên cao để mọi người trông thấy.